Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại đến quý vị thính giả và xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có những niềm riêng cùng với cô Bích Ti. Hoàng Thủy, Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti ạ.
Vâng, cô Bích Ti trở lại cùng với Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Bích Ti xin trở lại cùng với quý thính giả của chương trình. Vâng, và mong quý vị nhìn chút thì giờ quý báu những ngày cuối năm như thế này, Bích Ti nghĩ rằng cũng rất là vội vàng cho quý vị để đi mua sắm rồi bận rộn rất là nhiều. Vâng, thì quý vị có thể nhìn chút thì giờ để mà chia sẻ cùng với tâm sự cùng với cô Lệ Chi ngày hôm nay.
Dạ vâng, thực ra từ nãy tới giờ cũng có rất là nhiều vị thính giả đã đang chờ trên đường dây của Bích Ti ạ. Hoàng Thủy, Nhã Quyên, xin mời ạ. Hello.
Hello. Mến chào cô Bích Ti, mến chào Hoàng Thủy, mến chào Nhã Quyên. Mình tên là Lộc.
Dạ
vâng, Bích Ti chào anh Lộc. Dạ, xin mời anh ạ. Tết hôm nay chắc anh bận rộn lắm phải không anh Lộc?
Dạ, cũng làm, cuối tuần nghỉ, cũng dọn dẹp nhà cửa vậy đó.
Dạ, trời ơi, đúng là mình cái traditional, dọn dẹp nhà cửa rồi có... coi như cúng ông táo mới qua nữa rồi.
Dạ đúng rồi.
Vâng thì
cũng ở Mỹ cũng mấy chục năm rồi nhưng mà không bao giờ quên cái kiểu mà truyền thống lễ nghi ba mấy ngày Tết của Việt Nam, cổ truyền của Việt Nam mình đó.
Dạ, dạ đúng như vậy.
Dạ, mình cũng nghe cái bức thơ thì cái bức thơ này dạ. Cái cô này á cũng na ná gần gần như giống family của mình vậy đó.
Oh.
Thì dạ cũng coi như gần như là 80%.
Ồ dạ.
Dạ. Thì coi như là nếu mà nghe cái bức thơ thì nói người mẹ mà nói gì cái tình cảm đó mà để người con coi như là bỏ mẹ thì người mẹ nước mắt mà lúc nào cũng chảy xuống hết trơn á. Đó. Thì nghe vậy gần như là không có người mẹ nào mà chấp nhận được hết. Đó, thì cũng phải nao núng. Nhưng mà con cái mình thì không có ấy. Nhưng mà con cái theo mình lấy cái kinh nghiệm của gia đình mình biết. Đó, bây giờ trước mắt bây giờ thì cái cô này với lại cái chú đó hai người nên làm bạn trước đi. Đó, làm bạn. Đó, thì trong quá trình làm bạn thì cũng cắt nghĩa cho con cái. Bây giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, ba cũng mất 20 năm rồi, mẹ cũng ở vậy. Mẹ coi như là thờ phượng ba 20 năm nay rồi. Bây giờ tuổi mẹ cũng đã cao. Đó, thì mẹ cũng phải có một người bạn để bầu bạn. Đại thái trước mắt là bạn trước, đừng có nghĩ tới chuyện mà, chưa nghĩ tới chuyện mà hai người dọn chung. Lúc đó là con cái gì một... nếu mà con cái nó nghĩ thoáng thì rất là tốt, còn nếu nó không nghĩ thoáng vậy á thì cũng tội do cái cô này. Thì trước mắt bây giờ nếu mà khi mà cái chú này đến với cô này á ở bên Mỹ này á, cái tuổi người nào cũng lục bừng cho lên rồi, theo mình nghĩ hai người cùng ở Mỹ tất nhiên không phải là về coi như là kinh tế rồi. Rồi cái thứ hai tuổi người nào cũng lục bừng cho lên thì không phải là về cái xin lỗi, không phải là về cái coi như là sinh lý rồi. Đó, thì hai người bây giờ đến với nhau với một sự đồng cảm nào đó hoặc là cảm mến nào đó, muốn làm bầu bạn cho đi hết coi như là 1/3 cuộc đời còn lại thôi. Thì trước mắt bây giờ con cái không chấp nhận thì hai người nên làm bạn. Rồi nếu mà cái chú này á mà chú thật sự mà thương yêu cái cô này á thì phải gắng chịu đựng một thời gian. Trong quá trình đó thì cô này, chú này á phải chứng minh cho những người con của cái cô này biết chú đến với mẹ con, chủ yếu là muốn là bầu bạn trong lúc tuổi già, chăm sóc lẫn nhau lúc tuổi già thôi. Từ từ mấy người con sẽ coi như là thấy được, nhìn nhận và nhìn thấy được, từ từ sẽ thay đổi cái ý định thôi. Đó, mình cũng vậy, cũng đã chia tay một lần rồi chắc nói lại. Rồi khi mà chưa chắc nói lại thì mấy người con của vợ của mình sau này á thì cũng đâu chấp nhận đâu. Rồi khi mà tới rồi từ từ mẹ cũng mỗi ngày ta nói mưa dầm thấm đất mà. Đó, từ từ thì bây giờ hai người con riêng của vợ mình thì mới vô thì kêu bằng chú, biết bây giờ cái sự lo lắng chăm sóc đó cho mẹ của hai thằng boy, hoặc là những cái quan tâm lo lắng cho hai thằng nó cũng, tụi nó năm nay cũng hai mấy tuổi rồi, từ chú cái bây giờ nó cảm thấy thấy cái nó đổi qua, nó kêu mình bằng ba luôn đó. Thì mà, cái gì mưa dầm thấm đất chú nên nhẫn và dùng cái chân để coi như chăm to lắng chứng tỏ cho con biết là mình chú đến với mẹ là muốn coi như là bầu bạn, coi như là đi hết nửa cuộc đời còn lại lo lắng chăm sóc cho nhau chứ không bất kỳ lý do nào khác hết, thì cũng ok thôi. Đó thì con cái mà tao sẽ hiểu. Bây giờ mẹ mình đâu có thể nào mà mình chăm sóc cho mẹ trên 24 được. Thì mẹ bây giờ 65 thì đâu có biết ngày mai sẽ bị cái gì bệnh hoạn, nghĩa là cái gì chuyện gì xảy ra thì ai là người chăm sóc, chú này chăm sóc thôi. Đó thì ý kiến của mình cũng như ý kiến nhỏ của mình là như vậy thôi.
Dạ, anh Lộc ơi, tức là phải nói là anh Lộc nói cái trường hợp của anh ra thì Bitty Dân thấy phải rất là cảm động đó. Bởi vì anh lấy cái hết cái tình phải tình yêu thương của anh đối với vợ anh bây giờ mà anh đối với các con riêng của vợ, thành ra vì cái lòng chân thật của mình như vậy mà cảm hóa được với mấy cháu bên đó thì rất là quý. Anh thấy không, cái Bitty thấy cũng hiếm lắm đó, nhưng mà phải nói anh Lộc làm được cái chuyện đó. Thì Bitty nghĩ là chắc trong các quý thính giả đang nghe chương trình thế nào cũng có cũng có người mà nếu mà sau này bị cái trường hợp như vậy á thì chắc cũng áp dụng cái cách đối xử của anh Lập như vậy thì quá tốt rồi. Dạ
cái đến với nhau bằng chân tình, đến với nhau bằng cái trái tim, từ từ cái gì nó cũng qua hết trơn, cái gì nó cũng dùng cái từ đại khái như cái gì cũng bù đắp lên trơn á, bù đắp lại cái những cái gì mình trao ra. Thì trước khi mình muốn nhận cái gì á, mình đừng bao giờ tại sao mình không được, mình phải trao ra trước đó. Người ta sẽ hiểu, người ta sẽ trả lại cho mình vậy thôi. Cái đó cái quy luật cũng tổng chứ mình không trao ra mình cũng đọc hỏi hoài đâu có được.
Nhưng mà xin lỗi anh Lập, cho biết tôi hỏi một câu là anh Lập lập gia đình với chị được bao nhiêu lâu rồi ạ?
Dạ cũng được hơn 8 năm, tái giá là 8 năm, năm nay mình cũng 53 tuổi thôi. Già cũng già.
Dạ, vậy thì phải nói là cũng mới đây thôi, 8 năm nó qua mau lắm. Mà trong 8 năm đó anh Lộc phải nói lấy cái chân tình ra mà đối xử với bên vợ như vậy thì phải nói cảm hóa được những người bên vợ. Rất là, cái công việc này rất là khó đó. Dạ, mà anh đã làm được như vậy. Và Bitty biết rằng đây là với sự sức, với lòng chân tình của anh. Thành ra là Bitty thấy là mình sống với nhau trên đời này, mình đối xử với nhau bằng cái lòng của mình.
Dù
có cứng rắn đi chăng nữa rồi cũng phải lai chuyển, phải không anh?
Dạ đúng rồi. Mưa dầm thấm đất mà, cứ dùng chiến thuật mưa dầm thấm đất đối xử nhau bằng trái tim đó. Từ từ thì con cái sẽ hiểu thôi đó. Con cái thì theo cái cô đó độ tuổi tám mấy thì con cái chắc em nghĩ là chắc cũng ba mấy 40 chứ không trẻ, thì cũng có cái đầu óc suy nghĩ, cũng có biết được ai là người chăm sóc cho mẹ mình lúc tuổi già đây. Mình phải có chồng, có con cái của mình. Mình đâu có thể nào 24/24 mà ở đó để coi như là mẹ bệnh phải cạo gió hay là có cái gì phải coi như là chăm sóc cho mẹ
phải
mình.
Phải có người phải có người giúp đỡ chứ, con cái đứa nào đến ấy bây giờ nó lo gia đình nó còn chưa xong. Làm sao nó
còn cái chuyện tuổi tác mà người ta nói là chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Đó thì tuổi tác mà tình yêu đâu phân biệt tuổi tác không có quan trọng. Như hồi đợt trước mình cũng từng nói là mẹ mình lớn hơn ba mình sau này 15 tuổi. Đó, hai người vẫn sống ba mấy năm nay hạnh phúc tới vợ.
Ừ.
Dạ.
Ừ. Vâng, okay. thì dạ vâng thì nhưng mà anh Lộc ơi, anh có lớn hơn hay là nhỏ tuổi hơn chị ở nhà không ạ?
À, lớn hơn 3 tuổi.
Dạ vâng, như vậy thì anh lớn hơn. Thật sự ra thì lớn hơn vài ba tuổi đâu có ăn thua gì đâu.
Dạ,
dù vợ hay là chồng cũng vậy, miễn là mình đem cho nhau cái hạnh phúc, cái tình yêu chân thật là được anh.
Dạ, đúng vậy. Dạ. Ta nói mà quen nhau rất là dễ. Mà coi như là làm đám cưới cũng rất là dễ. Cái khó nhất là coi như là đối nhân xử thế làm sao mà để ăn ở với nhau tới ngày răng lông của bạc, cái đó mới là khó thôi.
Dạ, à. Dạ đúng như vậy. Dạ vâng. Thì vâng, thì Bích Ti nhân dịp năm mới, năm hết Tết đến rồi, Bích Ti xin thành thật chúc anh chị và gia đình được mọi sự may mắn, nhất là hạnh phúc, và lúc nào cũng được ơn trên ban phước cho cả gia đình anh. Vâng, anh Lập nhé.
Bích Ti, cảm ơn cháu Quyên, cảm ơn Hoàng Thị, thì cũng chúc lại cho cô Bích Ti, Hoàng Thị, cháu Quyên một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc và tấn phước. Xin chào
xin chào anh ạ.
Vâng, cảm ơn anh Lộc rất là nhiều và cũng chúc anh và gia đình có một năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và luôn luôn ngập tràn tình thương ạ.
Thank you nhiều.
Bye bye anh ạ. Hoàng Thủy, Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Xin chào em.
Xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Biết đi, xin chào.
Xin lỗi phan long em.
Dạ đúng rồi, xin anh cho biết quý anh.
Xin chào chị Bích Ti, chào Nhã Quyên, chào Hoàng Thị.
Nghe giọng quen lắm mà chưa nhận ra ai đây.
Em là Hùng đó chị.
Hùng. Hùng lâu quá, bữa nay Hùng mới gọi vào đó. Hùng khỏe không Hùng?
Dạ vâng chị. Cảm ơn chị Nhã Quyên, cảm ơn Hoàng Thị và chị Bích Ti có lá thơ này. Trước hết thì em có lời chúc mừng cho cô Lệ Chi. Cô đã tìm được một mối tình mà suốt 20 năm nay cô đã thờ chồng và nuôi con. Con có lời khen với cô là một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Dù mặc dù chú đã mất 20 năm lúc cô cũng tròn mới 45 tuổi, cô lúc đó cô còn trẻ, cô có thể có khả năng tìm được một mối tình, nhưng mà cô đã hy sinh cuộc đời của cô hơn nửa đời người để cô chăm sóc và nuôi dạy các con của cô thành người. Và bây giờ cô có được một bài cháu và có các con cô được thành lập gia đình như vậy. Hôm nay cô đã tìm được một mối tình mà suốt 20 năm cô đã quyết định không lấy, lập gia đình. Cô đúng là một người phụ nữ tuyệt vời đó cô Lệ Chi. Các con của cô, con xin nói thẳng, các con của cô, nếu có nghe được chương trình này thì các con của cô thật là những người ích kỷ. Các con của cô ích kỷ lắm. Ích kỷ với người mẹ mình lắm. Mẹ mình đã hy sinh hơn nửa đời người để chăm sóc cho mình và tạo cho các con thành người và thành lập gia đình, thành lập gia thất. Có con, có cháu đến ngày hôm nay. Mẹ mình đã nửa đời người như vậy rồi. Hôm nay mẹ mình tìm được một mối tình. Đúng ra, mình là con cái trong gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, đúng, ai cũng muốn điều ấy hết. Bây giờ mẹ mình đã về già, đã tuổi đã xế chiều, tình già tình trẻ gì cũng vẫn đẹp hết. Khi các con đã rời xa mẹ của mình rồi, thì các con phải chăm sóc cháu của mình, các con của mình, thì ai sẽ là người chăm sóc cho người mẹ già của mình khi lúc đau ốm và bệnh tật? Các con có bên cạnh hay không? Không. Hay là các con chỉ có về thăm hỏi vài ba câu rồi các con lại đi, lo cho cái gia đình riêng của các con? Bây giờ mẹ của mình đã tìm được một mối tình, tại sao mình là ích kỷ như vậy mà mình không ủng hộ cho người mẹ của mình? Đây là điều đáng buồn cho các con của cô là những người ích kỷ, tư lợi, chỉ biết cho bản thân mình mà không biết gì về người mẹ của mình hết, không biết thế nào là lòng mẹ bao la như thế nào hết. Các con cô rất là ích kỷ. Không biết các anh hay các chị, nhưng mà rất là ích kỷ. Nhưng mà cô cũng là một người đàn bà rất là tuyệt vời, đúng là một người phụ nữ của người Việt Nam mình. Hy sinh vì con cái, dù chú đã mất đi, nhưng cô vẫn ở lại ở vậy để mà nuôi các con cái mình. Bây giờ cô đã có mối tình rồi, con ủng hộ mối tình này cho cô. Cô không có buồn phiền gì hết. Không có buồn phiền gì hết, mà cô cứ việc tiên tới. Nếu chú cảm thấy mà yêu cô thật lòng, hay thương cô thật lòng, thì cô cũng đáp ứng lại nhu cầu mà chú đã yêu thương cô. Còn việc các con của cô thì sau này hiểu hay không, đó là chuyện của các con cô. Nhưng mà cô hãy đem cái chương trình này lên và mở cho các con cô nghe rằng các con của cô rất là ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình mà không biết bản thân cho người mẹ mình đã hy sinh, đã ở như vậy suốt 20 năm để mà nuôi các con. Bây giờ mẹ mình đã tìm được một mối tình rồi. Đúng ra mình là con cái, khi mình thấy mẹ mình đã tìm được niềm hạnh phúc riêng cho cá nhân của mẹ mình, mình là người ủng hộ cho mẹ mình, chứ tại sao mình lại là đưa ra một cái điều kiện thật là khó xử đối với người mẹ mình như vậy. Thực ra mình là những đứa con bất hiếu. Các con của cô thật sự là những người con rất là bất hiếu. Vừa bất hiếu mà vừa ích kỷ nữa. Vì vậy cho nên cô đâu có buồn phiền gì hết. Con ủng hộ mối tình này của cô. Cô cứ việc tiến tới. Khi cô cảm thấy tìm được niềm vui của cuối cuộc đời của mình, thì cô cứ việc tiến tới. Không cần phải quan tâm tới những lời nói hay những điều kiện gì mà các con cô đặt ra, mà là con không có vượt được quyền đặt điều kiện với cha hay là mẹ của mình. Đây là lời nói thật lòng của con. Nếu con là con của cô Lệ Chi thì chắc chắn rằng cô sẽ được hạnh phúc và con sẽ ủng hộ mối tình này của cô. Cô cứ việc tiến tới mối tình của cô mà không cần phải sợ hay ngại hay gì hết, mà sợ con cái của các cô không về thăm cô, hay là không về đem con cháu về thăm cô đừng có ngại gì hết. Cô cứ việc tiến tới cái mối tình của cô.
Cô Bích thì cảm ơn Hùng rất là nhiều với những cái lời nói chân thật của Hùng như thế này, và mong rằng những cái người con của cô Lệ Chi có thể nghe được cái chương trình. Và nếu không nghe được thì cô Lệ Chi có thể mở cái đài internet ra, website dưới dạng Sài Gòn Đà Lạt 1600.
Tại sao mình là tại sao mình là con cái mà mẹ mình đã hy sinh như vậy đã nửa cuộc đời rồi. Bây giờ mẹ mình đã có được một người bạn đời, dù tình già hay tình trẻ gì cũng là một mối tình. Thì mình phải ủng hộ cho mẹ mình để cho mẹ mình vui, để còn sống lâu hơn với mình, với con cháu của mình. Và có người bạn kế bên để chăm sóc cho mẹ mình khi mình ở xa xôi, mình không ở bên cạnh mình để chăm sóc được. Tại sao mình không nghĩ như vậy? Thật là bất hiếu. Chúc mừng cô Lệ Chi. Năm mới chúc mừng cô có một mối tình mới. Chúc mừng chị Bích Ti, Nhã Quyên và Hoàng Thị có một năm mới hạnh phúc và bình an.
Vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Và cô Bích Ti cũng chúc Hùng như vậy. Chúc một năm mới đầy hạnh phúc, rồi gia đình nào cũng được bình an, đầy sức khỏe nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình ạ. Dạ, và thời gian của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Xin mời cô Bích Ti đúc kết lại cái tâm sự của cô Lệ Chi ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, thì thật sự ra ngày hôm nay có các quý vị đóng góp thì cũng cùng một ý với nhau cả. Thì chúng ta đã sống bên này mấy chục năm rồi, và hơn nữa là chúng ta không có theo cái kiểu như mà ngày xưa lắm đâu. Chúng ta giữ nền nếp trong gia đình, nhưng mà có một cái giới hạn nào đó thôi. Chứ chúng ta ngày xưa Bích Ti biết là có mấy cô mà Bích Ti quen, Bích Ti gọi bằng cô đó, chồng chết từ năm có hai mấy tuổi thôi, mà ở vậy nuôi thằng con nó lớn lên mà cũng chẳng có lập gia đình, mà cô ở cô đơn lắm. Ngày hồi Việt Nam cũng vậy đó, Bích Ti cũng hỏi tại sao mà cô vẫn lập gia đình, cô không lập gia đình thôi. Cô bảo cái theo truyền thống chúng mình là mình phải ở vậy thờ chồng nuôi con, đó là theo cái cổ tục của mình ngày xưa, đó là như vậy đó. Thì hồi đó ở Việt Nam Bích Ti thấy cũng thương cô lắm, cô cũng còn trẻ mà
mà cô đã bị quá bụi như vậy rồi, thì cái luật lệ cũng giống như cái phong tục của mình ngày xưa nó khắt khe như vậy đó. Nếu mà đàn bà mà đi thêm bước nữa thì bị gia đình bên chồng cũng như là bên mình đó, những người relative của mình, những người họ hàng mình nhìn mình bằng cái con mắt nó không có được thiện cảm, rồi đi nói xấu mình tùm lum hết. Dạ, cái điều đó với tôi nghĩ là nếu mà ai còn giữ cái đầu óc như vậy thì nó có quá cổ đi rồi. Dạ, bây giờ thì nó khác, mà các giới trẻ bây giờ với tôi nghĩ là cũng phải nên cố gắng mà làm sao á bỏ những cái gì cổ hủ của mình đi. Thật ra thì như anh Hùng nói, anh đã phân tích rồi, cô Lệ Chi cô cũng đã hy sinh quá nhiều rồi, các con cái cô cũng lớn rồi, rồi có chết, cô đã làm hết bổn phận của mình đối với chồng cũng như là con. Thành ra bây giờ cô có quyền nghĩ đến cái bản thân của cô. Và hơn nữa là cái điều thực tế nhất là khi chúng ta về già, về chúng ta lớn tuổi đó, chúng ta cần có sự nương tựa lẫn nhau. Các con thì nó bận rộn, gia đình của chúng nó, mà thường thường mấy đứa nó ở xa nữa, nó đâu có ở gần đâu. Thành ra là mình cũng có cái người bạn mà đi chung cái con đường của mình để mà về già, để giúp đỡ lẫn nhau. Ông giúp bà giúp ông. Thì đúng là như vậy, trường hợp của Lệ Chi thì trên 60 tuổi rồi, cái nói về vấn đề sinh lý thì nói thật ra thì nó cũng không có phải sôi nổi như cái thời mà còn trẻ gì lắm. Và đây là, tôi nghĩ rằng đây là cái vấn đề tinh thần nó nhiều hơn. Chúng ta đồng cảm về một cái vấn đề gì đó, đồng cảm chung một cái chí hướng, hoặc đồng cảm trong một cái vấn đề tính tình, chúng ta hiểu nhau, chúng ta mến nhau về cái vấn đề, về cái tính tình. Tôi nghĩ rằng cái tinh thần nó quan trọng cho tất cả mọi người. Chúng ta sống trong đời, chúng ta cần phải có một cái tình yêu. Bất cứ tình yêu nào mà nó nice, nó dễ thương, nó êm, nó đẹp, thì cái đó là cái tình yêu làm cho chúng ta có cái thăng hoa trong cái cuộc sống, là nhờ cái tâm hồn của chúng ta. Tại sao mà mấy đứa con nít nó cũng cần cái tình yêu của bố, của mẹ hồi nó còn bé, đến khi lớn lớn lên thì chúng nó có bồ, có bịch, thì chúng nó cần cái tình yêu như vậy để chúng nó support nhau trong cái vấn đề tinh thần. Mình nghĩ là các em nó bây giờ nói với giới trẻ chẳng hạn, nếu nó học hành cực khổ mà nó không có một cái sự, có cái tình yêu trong cái con đường học hành của các cháu, thì nhiều khi nó không có sự support mà để chúng nó tiến lên được. Thành ra có một số các em mà mình thấy là các em nó rốt giữa trường là như vậy đó, nó học quá cực đi, nó học đến nỗi mà quá cực, mà đến nỗi mà nó học những cái môn học khó chẳng hạn, hoặc là vào một cái ngành rất là khó mà nó không có sự support tinh thần với nhau, không có một cái tình yêu lứa đôi hoặc là trai gái với nhau, thì thật sự ra các em đó nó cũng không có giỏi về trong cái vấn đề mà học hành đâu. Bitty đây nói đây là Bitty có sự chứng minh, chứ không phải là Bitty nói không có sự chứng minh. Dạ, thì những cái người thân thuộc của Bitty đó, Bitty thấy rõ ràng là vậy đó. Các cháu nó tiến lên, mà trong khi các cháu nó học hành, nó cũng có bạn trai bạn gái, trong lúc nó học hành mà tụi nó khuyến khích nhau chúng nó học, và chúng nó, cái đó là cái vấn đề tinh thần của chúng nó, và chúng nó support nhau về vấn đề học vấn. Thành ra là chúng nó tiến lên, đứa nào đứa nấy bây giờ nó tiến lên rất là, phải nói trong cái vấn đề học hành của các cháu nó tiến rất là mạnh, bởi vì nó có sự support tinh thần, sự nâng đỡ tinh thần lẫn nhau để chúng nó học hành. Vâng, điều quan trọng nó là như vậy. Mà đi chúng ta về già hoặc là chúng ta trung niên vậy, chúng ta cũng cần có một cái tình yêu, bất cứ ai vậy cũng cần có một cái tình yêu để chúng ta sống trên cái cõi đời này. Cái tình yêu đó là chúng ta làm được vượt qua tất cả những sự khó khăn trong cuộc sống. Mà có quý vị biết là theo thống kê của các giới y khoa đó, thì những người mà sống vui vẻ, có cái tình cảm mà nó dễ chịu, có tình cảm nó vui vẻ trong cái ngày hoặc trong cái đời sống của họ đó, thì phải nói là cái sức khỏe của họ tốt lắm. Dạ, ít khi nào có cái bệnh tật lắm. Thì những cái chuyện đó mình thấy chứng minh là khoa học đàng hoàng, chứ không phải là mình nói để mình binh vực những cái mà mình muốn làm đâu, thưa quý vị. Dạ, cái gì cũng vậy, nó người ta cũng thống kê, nhất là bên Mỹ này. Thành ra Bitty nghĩ rằng đối với trường hợp của Lệ Chi này thì Bitty cũng đồng ý với tất cả các nãy giờ quý vị đó, thì Lệ Chi không muốn mất con, thì Lệ Chi cố gắng làm tất cả những cái gì Lệ Chi có thể làm được để cho hòa giải hai bên, tức là để mà các con của Lệ Chi chấp nhận cái người yêu này của Lệ Chi. Mà nếu cuối cùng mà mình làm hết tất cả cái sức của mình rồi mình không được, thì mình phải theo trái tim của mình, đúng không?
đó, thì Bích Thi cũng đồng ý trong cái vấn đề đó. Thì nếu các cháu mà nó không hiểu được thì mình đành chịu thôi, nhưng mà từ từ khi mà các cháu nó lớn tuổi rồi, nó càng lớn tuổi về già giống như mình như này đó, thì các cháu nó sẽ hiểu được và từ từ nó sẽ thông cảm cho người mẹ, tại sao người mẹ lại cần cái tình yêu nó là như vậy. Thì Bích Thi mong rằng cái chuyện này chắc cũng không có đến nỗi nào khó khăn lắm đâu Lệ Chi, và Lệ Chi cố gắng làm những gì mà Lệ Chi có thể làm được đối với các con của Lệ Chi. Và cái mối tình này thì Lệ Chi coi như là lúc đầu mình cũng coi như là bạn thôi đó, thì để mình tìm hiểu lẫn nhau đi sâu hơn nữa trước khi mình đi vào cái vấn đề hôn nhân. Mình cũng nói với các con mình nó là như vậy, mình giữ cái mối tình bạn này trước để cho các cháu nó thông cảm cái người bạn của thân nhất của mẹ mình, và từ từ các cháu nó sẽ hiểu được là mẹ mình cần cái gì, và các cháu có khó khả năng giúp cho mẹ hay là không, hay là lúc đó phải nhờ một người, một bàn tay của một người đàn ông giúp cho mẹ mình. Vâng, thì cái đó Bích Thi hy vọng rằng các cháu nó sẽ thông cảm cho hơn nữa. Và cảm ơn Lệ Chi rất nhiều và mong rằng sẽ không có gì quá đáng để trong cái mùa xuân này đối với gia đình của Lệ Chi nhé. Và cô Bích Thi cũng mến chúc tất cả cô Lệ Chi cũng như là gia đình của Lệ Chi được ăn Tết một cái Tết rất là vui vẻ. Và Bích Thi cảm ơn rất nhiều đến sự lắng nghe cũng như là sự góp ý của các quý vị ngày hôm nay. Và trước thềm năm mới, Bích Thi xin kính chúc tất cả các quý vị ăn một cái Tết, thường một cái Tết Mậu Tuất được tràn đầy hạnh phúc và được bình an, gia đình lúc nào cũng an khang thịnh vượng. Và cô Bích Thi mến chúc Hoàng Thủy và Nhã Quyên lúc nào cũng xinh đẹp, đầy đủ sức khỏe và lúc nào cũng được các thính giả yêu mến rất là nhiều với Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Thi rất là nhiều ạ. Và cũng chúc cô Bích Thi luôn có thật là nhiều sức khỏe ạ. Và thật là nhiều niềm vui.
Cô cảm ơn rất nhiều.
Dạ, xin chào cô Bích Thi và hẹn gặp lại cô vào chương trình tuần sau ạ.
Ok, rồi cảm ơn nhé.
Dạ, chào cô ạ. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và gọi vào tham gia chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Thi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Có những